Để tiếp nối sau đây là chương trình của tin tức y khoa với Monza Medical Group, thưa quý vị. Và chương trình trước khi chúng tôi gửi đến quý vị lời giới thiệu về Trung tâm Y tế Monza, thì trước hết thì cho phép Minh Phượng cùng anh em gia đình Radio Monza gửi lời kính chào bác sĩ Cơ đang ở trên đường dây điện thoại trong giờ này. Và trong lúc bác sĩ Cơ chưa liên lạc được thì Minh Phượng xin mời quý vị lắng nghe phần giới thiệu về Trung tâm Y tế Monza sau đây.
Trung tâm Y tế Monza dưới sự điều hành của bác sĩ Phạm Đặng Long Cơ là một trung tâm y tế toàn khoa, quang tuyến, chuyên truy tầm ung thư vú và ung thư cổ tử cung với hơn 20 bác sĩ chuyên khoa và nội khoa sau đây.
Y khoa gia đình gồm có bác sĩ Phạm Đặng Long Cơ, bác sĩ Bùi Thùy Lãm Thúy, bác sĩ Nguyễn Đài An, bác sĩ Phan Tuấn, bác sĩ Huỳnh Phi, bác sĩ Lâm Đức Huy, bác sĩ Trần Tony.
Sản phụ khoa với bác sĩ Phạm Đặng Long Cơ, bác sĩ Hoàng Thảo Christine, bác sĩ Trần Quang Du.
Nội khoa và người già gồm có bác sĩ Nguyễn Hữu Hùng, bác sĩ Nguyễn Song Anh Tú, bác sĩ Nguyễn Quang Đạt, bác sĩ Trần Aaron.
Y khoa nhi đồng và thanh thiếu niên gồm có bác sĩ Nguyễn Văn Lộc, bác sĩ Hoàng Quý Minh, bác sĩ Emily Nguyễn, bác sĩ Nguyễn Ngọc Thảo, bác sĩ John David.
Giải phẫu tổng quát với bác sĩ Văn Kỳ Chương, chuyên khoa tim mạch, bác sĩ Nguyễn Phúc Vĩnh Khiêm, chuyên khoa đường ruột và bao tử, bác sĩ Phan Quốc Quang, đau nhức và gây mê với bác sĩ Phạm Việt Anh.
Chúng tôi chuyên trị các bệnh nội và ngoại thương, y khoa nhi đồng, thăm thai đỡ đẻ cho các sản phụ và các bệnh phụ nữ hiếm muộn, chuyên khoa bệnh người già, cao máu, cao mỡ, tiểu đường, mất ngủ, tim, tai, mũi họng, đường ruột, bao tử và các bệnh ngoài da. Trung tâm y tế Bosa được trang bị các máy quang tuyến, máy chụp hình ngực digital mammogram tối tân chính xác và máy siêu âm 3 chiều, máy điện tâm đồ, máy đo xương rất tiện lợi và nhanh chóng trong việc chăm sóc sức khỏe cho quý vị. Đặc biệt, chúng tôi chuyên truy tầm ung thư vú và ung thư cổ tử cung.
Phòng mổ ngoại chẩn Bonsa Outpatient Surgery Center hợp tác với nhiều bác sĩ chuyên khoa Việt Mỹ ưu tú, nhiều năm kinh nghiệm. Phòng mổ được trang bị nhiều dụng cụ và máy móc tối tân, các phương pháp gây mê không đau, an toàn. Đội ngũ y tá với nhiều năm kinh nghiệm, tận tâm, vui vẻ, chắc chắn sẽ đem đến cho quý vị sự thoải mái và an tâm.
Để phục vụ quý vị hữu hiệu hơn, Bosa Medical Group có các chương trình bảo hiểm y tế cho quý bà mẹ mang thai có lợi tức thấp hoặc trung bình với các chương trình sau đây. Chương trình khám thai miễn phí trong thời gian chờ nộp đơn xin Medical. Chúng tôi sẽ giúp quý vị lập hồ sơ xin Medical tại văn phòng. Nếu quý vị không hội đủ điều kiện xin Medical vì lợi tức cao, chúng tôi còn có các chương trình bảo hiểm cho quý vị mang thai và em bé từ sơ sanh đến 2 tuổi rất rẻ, không copay hoặc deductible, đầy đủ quyền lợi từ bác sĩ đến nhà thương.
Đặc biệt khi đến với Bonsa Medical Group, quý vị sẽ được phòng ngừa và truy tầm ung thư vú một cách chính xác. Máy thiết sinh bướu vú và máy siêu âm 3 chiều có thể khám phá các bướu thật nhỏ, giúp phân loại bướu lành hoặc bướu dữ kịp thời mà không cần phải mổ khi không cần thiết. Đặc biệt, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của máy siêu âm 3 chiều, chúng tôi có thể lấy bướu ra mà không để lại sẹo trên ngực của quý vị.
Ngoài ra, chúng tôi còn có chương trình khám ngực và truy tầm ung thư vú hoàn toàn miễn phí cho quý vị hội đủ điều kiện và trên 40 tuổi. Chương trình truy tầm ung thư cổ tử cung hoàn toàn miễn phí cho quý vị hội đủ điều kiện và trên 25 tuổi. Chương trình kế hoạch hóa gia đình như uống thuốc hoặc chích thuốc ngừa thai, cục ống dẫn trứng hoàn toàn miễn phí cho quý vị hội đủ điều kiện.
Đặc biệt, chương trình CXDP là một chương trình cung cấp các dịch vụ miễn phí như khám tổng quát hàng năm, khám định kỳ và chích ngừa miễn phí cho các em hội đủ điều kiện từ sơ sinh cho đến 18 tuổi. Chúng tôi nhận tất cả các bảo hiểm sức khỏe PPO, EPO, POS, HMO, Medi-Cal, Medicare, Cal Optima, MV Medical Group, MV Care Health Network, OneCare MediConnect, United Healthcare và các bảo hiểm Obamacare hoặc Cover California. Mọi chi tiết về các chương trình trên, xin quý vị liên lạc Bosa Medical Group qua số 714-531-2091, 531-2091.
Và thưa quý vị thính giả, chốc lát nữa đây sau phần trình bày của bác sĩ Phạm Đặng Long Cơ, quý vị có thể trực tiếp gọi vào để tham khảo các câu hỏi cùng với lại các bác sĩ. Nguyễn Hữu Hùng, bác sĩ Nguyễn Văn Lộc và anh Mã Gia Trí, chuyên viên cố vấn về bảo hiểm sức khỏe từ Cao Optima. Và điện thoại để quý vị thính giả có thể gọi vào đặt câu hỏi là 714-418-2122 và 714-418-2123. Và thưa quý vị, văn phòng của Bonsa Medical Group tại địa chỉ 10.362 Bonsa Avenue, thành phố Westminster. Điện thoại nơi đây là 714-531-2091, 531-2091. Bây giờ thì Minh Phượng cùng anh em gia đình Radio Bonsa gửi lời kính chào tái ngộ tới bác sĩ Phạm Đặng Long Cơ đang ở trên đường dây điện thoại.
Kính chào chị Minh Phượng. Kính chào tất cả các quý vị khán thính giả thân thương của Radio Bonsa cũng như của Trung tâm Y tế Bonsa Medical Group. Như thường lệ vào mỗi một tuần, chiều thứ hai từ 6:30 trên băng tần 1480 AM Radio Bonsa của chị Minh Phượng, chúng tôi sẽ lại được trở lại với quý vị trong bản tin tức y khoa hàng tuần của chúng tôi. Chúng tôi xin phép cho quý vị nhắc lại cái số điện thoại mà chị Minh Phượng vừa mới nhắc quý vị, để quý vị có thể kêu lên đài để anh em chúng tôi có thể hầu chuyện cùng với quý vị. Vì thời gian có hạn, cho nên quý vị cố gắng kêu trước sớm, giữ line để chúng tôi có thể trả lời cho quý vị. Số điện thoại của đài lúc này là 714-418-2122 và 418-2123. Trước thì có 25, hôm nay không biết không có, không thấy chị đã nói 25 nữa. Thì tôi chỉ xin được nói được 22 và 23 thôi. Thì quý vị kêu một trong hai số đó và chờ đợi trên live để chúng tôi có thể hầu chuyện cùng quý vị. Xin cảm ơn quý vị. Thì đầu tiên, trước hết là chúng tôi sẽ xin phép được lược thuật những cái vấn đề tài chính của ngày hôm nay. Thưa quý vị, cái tháng 9, September ở bên Hoa Kỳ, nó là cái tháng Awareness, tức là nhận thức về cái bệnh atrial fibrillation, tức là tâm lý của chúng ta nó bị đập lung tung mà lên nhanh. Và thứ hai nữa là cái tin rất quan trọng đối với tất cả các bệnh nhân sau này là cái immunotherapy, càng sau này người ta càng dùng cái immunotherapy để chữa được rất nhiều bệnh ung thư. Và cuối cùng nữa là các em bé trẻ từ 6 tuổi trở lên mà mập quá đấy. Bây giờ chính phủ Hoa Kỳ cho phép trích thuốc liraglutide, cái thuốc này là cái thuốc mà nó là GLP-1 chúng tôi dùng trước đây để chữa cho người lớn bị bệnh tiểu đường và mập, mỗi ngày trích một lần. Thì cái thuốc này nó được trích cho các em bé từ 6 tuổi đến 12 tuổi. Sau 12 tuổi các em có thể được dùng cái Ozempic, thưa quý vị. Sau đây là bản tin tức chi tiết của chúng tôi. Chúng tôi vừa mới nói với quý vị cái tháng 9 là cái tháng Awareness, tức là nhận thức về cái bệnh atrial fibrillation. Atrium tức là cái tâm lý của chúng ta. Fibrillation là cái tim đập, nó đập không có được thành tiếng được. Thường thường cái tim chúng ta thì cái tâm lý và cái tâm thức nó phải synchronize với nhau, nó phải ăn nhịp với nhau. Bóp cái thì nó truyền cái điện xuống, thì cái tâm thức chúng ta nó bóp, thì cái máu nó sẽ chạy vào trong aorta xuống với cơ thể của chúng ta, hoặc là bên tay trái cũng vậy, và pulmonary artery thì nó và trong phổi chúng ta lấy oxygen về. Thưa quý vị, thì cái bệnh atrial fibrillation là bệnh tim đập thất nhịp của tâm nhĩ rất là thường gặp, gấp 3 lần chúng ta tưởng tượng. Trước đây chúng ta tưởng là nó bị như vậy, bây giờ nó còn nhiều hơn gấp 3 lần. Bằng chứng là, thưa quý vị, chính phủ Hoa Kỳ cho con số là 3.3 triệu người Mỹ ở Hoa Kỳ đang bị cái bệnh này. Nhưng mà thực sự ở trong trường đại học UCSF thì người ta nói là cái số người bị cái này nó là 10.5 triệu, chứ không phải 3.3 triệu. Nghĩa là 5% cái số người Hoa Kỳ bị bệnh này. Rất là quan trọng, quý vị ạ. Tôi thì thường thường tôi hồi xưa Adulanja là cái ông cao người Mỹ đen cao lên kênh đánh basketball rất nổi tiếng. Thế bây giờ ông già trông ông khoảng ngồi lại và ông bị cái bệnh atrial fibrillation. Thường thường ông hay lên trên radio, TV ông quảng cáo để nhắc nhở người ta bị cái bệnh này. Thì Mỹ hay làm như vậy, không biết ông có được tiền hay không, không biết, nhưng mà thực sự ra ông nhắc nhở chúng ta để chúng ta hiểu là bệnh này nó rất thường gặp và chúng ta nên cẩn thận, bởi vì nếu chúng ta bị cái này thì chúng ta dễ bị sốc 5-6 lần nhiều hơn là người bình thường. Đó, cái việc rất quan trọng. Tôi cũng thấy nó quan trọng bởi vì thực sự ra tôi là một người bác sĩ, tôi chỉ khóc hoài vì tôi già rồi, tôi chỉ sợ nhất là cái bị già mình bị sốc thì chết chết cha nguy hiểm, nhiều khi bị tim mà mình không biết cái điều gì nên biết sau cái triệu chứng của cái atrial fibrillation quý vị ạ. Ta nhớ phải nhớ là tại sao mình có thể bị được cái này, cái thắc mắc này tôi sẽ mang đến cho quý vị để quý vị nghe. Tôi xin nói từ khi chúng ta lớn tuổi, càng ngày về sau chúng ta càng thọ, chúng ta càng lớn tuổi chúng ta sống lâu, khi chúng ta lớn tuổi sống lâu thì cái mạch máu chúng ta nó sẽ có thể bắt đầu nó chạy được thấp nhịp, tai với những chứng bệnh như là huyết áp cao, bệnh tiểu đường, chúng ta hơi mập, metabolic syndrome, tức là chúng ta hơi mập một chút xíu, chúng ta bị mập vì obesity, chúng ta sẽ bị ngủ ngáy, khó. Khi chúng ta ngủ ngáy quá đấy thì chúng ta sẽ bị huyết áp cao và chúng ta sẽ bị bệnh tiểu đường. Nhất là khi chúng ta mập khi còn trẻ thì chúng ta về già chúng ta hay bị atrial fibrillation. Và vì vậy chúng ta nên chữa trị đàng hoàng để chúng ta ít bị atrial fibrillation khi chúng ta còn về già. Bây giờ nhất là bây giờ người ta khám phá nhiều atrial fibrillation nhiều hơn nhờ cái technology bây giờ. Tức là mọi người dân có thể biết được. Quý vị chỉ mua cái đồng hồ Apple Watch chưa? Quý vị đeo vào tay mà nó sẽ báo cho quý vị biết là cái tim quý vị đập nhanh quá, nó bảo coi chừng quý vị bị atrial fibrillation. Nhưng quý vị thấy như thế giản dị lắm, đừng có sốt ruột. Chỉ lấy cái hẹn gặp một người bác sĩ gia đình của quý vị. Người ta đến người ta để EKG đeo cái tâm điện đồ của quý vị. Thì người ta thấy cái P wave của quý vị nó không xuất hiện nữa, tức là nó tập nhỏ quá mình không thấy cái P wave nữa. Thì người ta biết là quý vị bệnh atrial fibrillation và quý vị sẽ được gửi đến cho một người bác sĩ chuyên về tim mạch cardiologist để được chữa trị và cho thuốc uống. Chúng ta phải nhớ một điều là cái technology mới bây giờ nó sẽ giúp cho chúng ta có thể chữa được cái bệnh này một cách dễ dàng bằng outpatient. Quý vị chỉ vô nhà thương chừng 2-3 tiếng đồng hồ sau quý vị có thể về được. Người ta lấy một cái ta đâm cái kim cái catheter vào trong cái áng quý vị, từ cái mạch máu tĩnh mạch của cái đùi của quý vị, người ta cho cái catheter lên trên ốc quý vị dưới sự hướng dẫn của màn hình, và người ta có thể đến cái chỗ cái nayo, tức là cái nơi gốc của cái dây thần kinh nó truyền từ ở bên tâm nhĩ xuống tâm thất, và người ta có thể dùng cái điện hoặc là nhiệt, người ta pulse. Trước đây người ta dùng cái thermic, tức là bằng nhiệt người ta đốt nó đi, nhưng sau này người ta dùng cái pulse thì nó an toàn hơn, thưa quý vị. Tại sao vậy? Bởi vì cái nhiệt ấy, quý vị đốt, bởi vì sau cái chỗ tim nó của quý vị nó là cái ống thực quản, nó sát với nhau, quý vị đốt nó nhiệt nó xuống nó làm cho hư cái ống thực quản, lủng ống thực quản nguy hiểm. Ngày xưa thì người ta làm xong cho quý vị, người ta bắt quý vị phải nằm 24 tiếng đồng hồ để make sure là quý vị không có bị lủng ống thực quản. Nhưng bây giờ bởi vì người ta dùng cái pulse rất là an toàn, cái này là một trong phương pháp của các trường đại học lớn, các nhà thương lớn người ta đã làm cho quý vị. Ở vùng này thì chắc chắn là trường UCLA người ta sẽ làm được, và ở bên nhà thương Hốc cũng có một nữ bác sĩ người Việt Nam cũng làm cái này rất là hiệu nghiệm. Và thường thường bây giờ càng ngày người ta càng cái research này nó được làm ở trường đại học Rush University rất là nổi tiếng, người ta làm rất nhẹ nhàng. Mỗi lần làm chỉ còn 2-3 tiếng đồng hồ là bệnh nhân có thể, sau đó bệnh nhân khỏe, bệnh nhân có thể đi về được. Và xác suất mình khỏi cái bệnh này là 98%. Trước đây thì chúng tôi cho quý vị uống thuốc, nhiều thuốc beta blocker, amiodarone. Những cái thuốc này thì nếu quý vị uống lâu nó có thể có những cái phản ứng phụ không tốt thưa quý vị. Cái triệu chứng của quý vị là gì? Là quý vị đo đồng hồ này nó sẽ báo quý vị biết này, đồng hồ mà Apple Watch này, mới bây giờ nó đều có cái đó cả. Quý vị thấy mệt bất thường, đọc sách cũng thấy mệt, thấy chết người. Ngay cả khi quý vị đọc sách cũng bị vậy như vậy. Quý vị làm cái gì cũng thấy mệt. Quý vị lớn tuổi, trước đây quý vị hơi mập, quý vị lại bị uống cà phê nhiều, uống rượu nhiều, uống thuốc lá nữa. Thì quý vị phải biết nghi ngay là mình bị cái này và phải đi khám bác sĩ ngay. Khám bác sĩ gia đình của mình trước để được làm cái EKG. EKG nó sẽ báo động ngay, nó cho người bác sĩ gia đình mình biết là mình có bị cái này hay không. Và lúc đó mình sẽ được chuyển tới một người bác sĩ chuyên môn về tim mạch để được chữa trị. Làm thế nào để tránh bị bệnh atrial fibrillation thì câu hỏi mà chính bản thân tôi cũng tự lo, bởi vì tôi già rồi tôi cũng sợ cái này lắm. Rồi tôi để ý cái này và tôi muốn mang lại cho quý vị để truyền cho quý vị. Không phải là bệnh nhân mà quý vị là đồng nghiệp hay là quý vị chính là những người khỏe mạnh như chúng tôi cũng có thể được. Bạn phải giữ gìn làm sao để cho bệnh kinh niên của bạn tựa trong tình trạng gần như bình thường. Như là quý vị chữa bệnh tiểu đường, quý vị cái đường quý vị A1C quý vị phải dưới 7. Giảm huyết áp cao, quý vị uống thuốc để giảm cho huyết áp quý vị là bình thường. Tránh bị mập phì, ăn uống cẩn thận, tập thể dục để cho không bị mập. Năng vận động, tập thể dục, ăn uống đúng cách và uống thuốc điều hòa. Uống thuốc của quý vị, uống thuốc huyết áp cao, uống thuốc giảm mỡ, uống thuốc tiểu đường nếu quý vị bị đường cao. Đó. Sống thật lành mạnh. Sống lành mạnh là gì? Quý vị ăn uống sạch sẽ, bình thường, điều hòa. Không ham ăn nhiều thịt, mỡ, không ăn ngọt nhiều, không uống rượu, không hút thuốc lá nhiều. Giữ gìn cho thân thể, cơ thể được cường tráng. Giữ cân nặng lý tưởng và quan trọng nhất là tập thể dục điều hòa. Thưa quý vị, bản thân của tôi là người áp dụng cái điều này rất quan trọng, rất cần thiết đối với bản thân của tôi. Ngày xưa khi cách đây chừng 2-3 năm, lúc mà tôi còn trẻ hơn bây giờ, vừa mưa bão tôi cũng phải đi bộ ngoài biển, đủ 10.000, trên 10.000 mai, tức là 5 mai mỗi buổi sáng. Bây giờ thì tôi già rồi, tôi không đi bộ kiểu đó được vì nhà tôi cũng không có chạy ra ngoài bộ biển như trước nữa. Thì tôi mỗi ngày tôi cũng phải bơi nửa tiếng, tập cho đạp trên nửa tiếng. Sáng mai và tôi phải tập yoga mỗi buổi sáng gần một tiếng đồng hồ để giữ gìn cho khỏe. Thế mà vẫn còn yếu đấy quý vị ạ. Cho nên quý vị nhớ tập thể dục, ăn uống cẩn thận. Nhớ một quan trọng nhất là bỏ thuốc lá. Đừng uống cà phê, nếu thấy tim bất thường đừng uống cà phê. Nếu quý vị uống một ly thôi, quý vị đừng uống 3-4 ly thì không được. Đừng uống cà phê đặc. Và tránh thuốc lá. Này nicotine, cái chất nicotine nó làm cho tim chúng ta được hay bị được thấp nhịp. Và rượu quý vị ạ. Thì nếu chẳng may bây giờ quý vị bị atrial fibrillation, quý vị phải làm gì? Cái câu hỏi thì bác sĩ Cơ muốn giải thích cho quý vị. Đầu tiên là quý vị tự nhiên quý vị có tiền, quý vị mua cái đồng hồ Apple Watch ấy. Hay con gái quý vị nó chưa bảo, nó cho quà quý vị lúc mà ra rồi bảo bố thích cái gì hay mẹ thích cái gì về để được birthday cho bố mẹ. Cái đồng hồ Apple Watch nó có thể cho bố mẹ biết rằng là cái tim của bố mẹ có bị sao không. Tôi phải nói quý vị cái này là quan trọng lắm, bởi vì các bác sĩ đồng nghiệp của chúng tôi cũng phải nghe thấy quảng cáo. Bản thân tôi thấy nó quảng cáo thì cái có đồng hồ, nó gọi đồng hồ quý vị đeo vô, nó có thể cho quý vị biết lượng đường quý vị mà không cần phải lấy đầu ngón tay. Thưa quý vị, tôi nghe tôi cũng mê hoặc, tôi thích lắm, nhưng mà thực sự tôi đọc đến bây giờ thì FDA vẫn chưa chứng nhận cái đồng hồ nó là chính xác. Quý vị đeo nó, quý vị có thể tưởng là nó nói cho quý vị có thể bị tiểu đường hay không tiểu đường, nhưng mà nó sai, nó nguy hiểm cho quý vị. Rồi quý vị chỉ đeo cái đồng hồ thì biết nhịp tim đập, xem mình có bị bệnh atrial fibrillation không, thế đó là đúng dễ dàng. Rồi bây giờ nó là cái pulse oximetry, chứ còn đường nó phải lấy từ cái chất nước ở trong dưới da quý vị mới được. Vì vậy nó phải đeo cái mấy cái như là cái mấy cái CGM, Dexcom hay là cái Libre. Thì bây giờ nếu chúng ta chẳng bây giờ nó trở lại cái atrial fibrillation của chúng ta. Nếu chúng ta bị nghi ngờ là chúng ta phải đi khám bác sĩ gia đình của chúng ta ngay để xin phép nói với bác sĩ tôi đeo cái đồng hồ, nó nói tôi là tôi bị AF, atrial fibrillation. Thì bác sĩ coi lại cho, thì ông sẽ làm EKG cho mình. Thì dần dần thấy đọc ngay EKG nó sẽ nói là mình không có GKP trong EKG của mình, nghĩa là mình bị đó, thì mình sẽ được gửi đến cho một người bác sĩ chuyên môn về tim, cardiologist. Vì chúng ta khám phá sớm và chữa trị sớm rất là quan trọng, bởi vì nhất là chúng ta chữa trị sớm, chúng ta có thể uống thuốc, hoặc là chúng ta gửi đi vào trong một người bác sĩ chuyên môn, người ta dùng cái catheter, người ta có thể tiêu hủy cái center đó đi, center node của chúng ta đi, để chỗ tim nó không bị tấp nhịp nữa. Và như vậy quý vị sẽ không phải cần phải uống thuốc lõa máu gì cả. Cái phương pháp catheter này rất là hiệu nghiệm, tới 98%. Thì bây giờ nó dùng cái newer catheter, ngày xưa thì dùng cái nhiệt energy soft imaging technique để giúp phương pháp mổ này rất an toàn, mất chừng 2-3 tiếng đồng hồ và bệnh nhân vẫn tỉnh, thì trích thuốc ngủ cho sơ thôi, tỉnh vẫn nghe nói chuyện, người bác sĩ nói giải thích cho mình họ đang làm cái gì. Thuốc lõa máu hiện giờ cũng rất an toàn và hiệu nghiệm. Ngày xưa chúng tôi phải cho quý vị Coumadin, bây giờ chúng tôi cho những thuốc mới, bây giờ như Apixaban là cái thuốc rất tốt, ít bị phản ứng phụ. Nhưng mà cũng có cái điều nguy hiểm, nhất là những người nào mà hay bị té, hay trước đây bị chảy máu trong bụng rồi thì không nên dùng. Có một số người không thể nào uống thuốc lão máu vì đã dễ gây chảy máu hoặc là lão máu hay té ngã chảy máu hoặc ta có thể dùng phương pháp mổ Watchman implant. Nếu trường hợp mà chúng ta bị cái đó rồi thì người ta có thể người ta sẽ dùng cái catheter đốt cho đó. Nếu người ta thấy mình có thể bị lại thì người ta có thể dùng cái phương pháp Watchman, tức là dùng implant để đóng cái appendage ở trong cái tim trái chúng ta, cái tâm trí trái chúng ta. Từ cái đó nó có một cái túi nhỏ đó. Thì vì tim đập thất nhịp thì nó đạp không mạnh thì nó ứ máu lại. Thì cái máu đó đến cái chỗ đó nó ngừng lại, nó lâu quá, nó sẽ đọng thành máu cục. Và khi nó đập mạnh cái là máu nó chạy đi thì chúng ta sẽ bị blood clot gì, làm stroke hay bị nguy hiểm. Thường thường người ta dùng cái Watchman này, nó cũng mổ bằng nội soi thôi. Nó có thể đóng cái implant này, đóng cái appendage này đi. Thì chúng ta sẽ đỡ sợ bị máu đông lại và đỡ bị atrium, đỡ bị stroke quý vị ạ. Cái bài này được đăng bởi Rush University Medical Center. Và Rush University Medical Center là một cái trung tâm, mình có biết, hình như là có biết ở bên Chicago thì phải. Nó mổ cái này rất là nguyễn. Bây giờ tôi sẽ đề tài cái gì mà chúng tôi muốn nói quý vị. Lần trước chúng tôi có nói quý vị là cái thuốc Keytruda, tên khoa học của nó là Pembrolizumab. Nó là một cái thuốc immunotherapy rất là tốt, tức là nó tạo lên cái sự tự đề kháng ở trong cơ thể của mình, quý vị. Mà nó có thể làm chữa được cái bệnh ung thư phổi, non-small cell lung carcinoma. Cái bệnh này rất thường gặp, nhất là những người Á Châu chúng ta. Trước đây thì khi chúng ta bị ung thư, chúng ta cảm thấy được ung thư, chúng ta nó chạy xa rồi, chúng ta thường thường chúng ta chỉ chết trong khoảng mấy 6 tháng đến 1 năm. Sau đây vì nhờ chúng ta chụp hình phổi, CT scan phổi, và FDA cũng như là hội y khoa phòng ngừa của Hoa Kỳ khuyến cáo là tất cả những người trên 50 tuổi mà trước đây hút thuốc lá mỗi ngày một điếu thì trên mấy 20 năm thì chúng ta nên đi chụp hình phổi. Cái việc chuyển đến nói với người bác sĩ của mình thì người ta sẽ gửi quý vị đi làm cái low do CT scan của phổi, và như vậy chúng ta có thể khám phá ra được, có thể mỗi năm một lần để chúng ta có thể khám phá được cái điếu sớm ở trong ung thư phổi. Và ngay cả nếu chúng ta giai đoạn 3, tức là chúng ta hơi trễ rồi, mổ lớn rồi, nó có thể ăn ra chung quanh rồi, nhưng mà với cái Keytruda nó có thể làm cho chúng ta khỏi bệnh. Có rất nhiều người thử chết rồi, và sau mấy năm sau chúng uống xong cái xài thuốc xong cái trước khi thuốc để xong rồi thì sau này tự nhiên thấy biến hết phổi trong vắt trở lại. Tuần trước chúng tôi đã nói với quý vị cái đó rất là quan trọng. Hôm nay đây thưa quý vị, người ta lại khám phá thêm, nó được đăng ở trong tờ New England Journal of Medicine trong tuần vừa rồi. Sau khi nó được thuyết trình ở cuộc buộc của cái hội European Society of Medical Oncology ESMO, họ được cùng đăng lúc ở trên tờ New England Journal of Medicine ngày 14 tháng 9 năm 2004, và rất rung động trong giới y khoa là cái thuốc Keytruda này nó có thể giúp, tức là anti-PD-1 Keytruda, tức là Pembrolizumab, nó có thể giúp cho chúng ta, những người bị ung thư bao tử không mổ được, chúng ta có cho cái này nó gọi là chemo radiation adjuvant therapy cộng với cái chemotherapy trước khi chúng ta mổ bệnh nhân. Và khi chúng ta mổ bệnh nhân đi rồi, chúng ta lại cho thêm Keytruda nữa thì chúng ta thấy là chúng ta có thể cứu được, đạt tử suất được 20% ở những người bị ung thư bao tử gastroesophageal junction, tức là ở cuống bao tử với ống thực quản. Từ trước đây rất là khó chữa, nhưng bây giờ chúng ta có thể chữa được ngay cả những người mà bị ăn hơi xa, chúng ta cắt nó đi được. Cái này đã được ở trong phase 3 trial, tức là nó đã từ đến giai đoạn 3 rồi, rất là tốt. Nó được trình bày ở trong cái buổi hội thảo của các bác sĩ ở bên Âu Châu, và cũng như là được đăng ở trên tờ New England Journal of Medicine, tức là có thì rất hồi hỏi là FDA nó chắc nó sẽ approve cái thuốc chữa này. Là nó nói là giúp bệnh nhân sống thêm được 20.0 tháng so với 16.8 tháng ở những người được dùng thuốc placebo mà thôi. Nhất là những người mà bị ung thư bao tử, gastric cancer, adenocarcinoma, và với cái HER2T2, tức là cái Herceptin 2 khó chữa, nhưng mà nếu mà chúng ta dùng cái Keytruda cộng với thêm thuốc Herceptin Trastuzumab và chemotherapy thì bệnh nhân có thể khỏi rất lâu. Lẽ nhiên là bệnh nhân cũng vẫn có thể chết như thường, nhưng mà nó sẽ đỡ, bệnh nó sẽ không lan ra xa, rất là nguy hiểm. Đây là một cái gì rất vui để cho cái áng mực, cái Keytruda nó làm cho áng này lời ghê lắm. Tôi nói về quý vị nào mà thích chơi tóc ấy, tôi không muốn chơi tóc cái này, bởi vì bà xã tôi không cho tôi chơi với cái này, nhưng mà tôi nói quý vị nó rất là tốt, quý vị không phải tôi sẽ gọi tôi xúi như vậy quý vị đâu. Merck MERCK, quý vị. Keytruda được trình bày cái này, bây giờ thêm cái nữa thưa quý vị, lại thêm một cái tin vui của hãng, của cái hãng Merck này, cái Keytruda này. Khi chúng ta bị ung thư vú mà triple negative, tức là progesterone negative, estrogen receptor auto negative, Herceptin negative luôn, thường thường những cái ung thư loại này thì thưa quý vị nó rất khó chữa. Nhưng mà với cái Keytruda, nếu chúng ta khám sớm cái bệnh này, chúng ta mổ biếu đi, chúng ta cho bệnh nhân cái Keytruda, chúng ta có thể dùng cái này để perioperative và neoadjuvant, tức là sau khi quý vị mổ xong rồi quý vị cho thêm cái adjuvant này nữa, cộng thêm với chemotherapy, thì bệnh nhân có thể khỏi bệnh rất là lâu, gần như là không thấy trở lại nữa. Cái này là một cái khám phá mới của Keytruda, nó vừa được ứng dụng để chữa bệnh ung thư vú triple negative quý vị ạ. Nói đến tên Keytruda này cho quý vị nhớ, quý vị, cái thuốc này nó rất là tốt, nó chữa rất nhiều cái. Và thêm cái nữa là cho những người bệnh nhân mà bị chẳng may bị ung thư bụng đái, rất là hiếm, người cũng gặp được, tôi đã gặp được một người, thì đây là một cái tin mới rất vui. Cái thuốc độc Durvalumab, Durvalumab, nhớ tên này, độc Durvalumab, đã được dùng để chữa ung thư bụng đái. Sau khi chúng tôi làm radical cystic cho mình cắt hết cái bụng đái ung thư đi, và chúng ta cho bệnh nhân cái thuốc này, Durvalumab. Trong khi cắt bỏ bụng đái thì bệnh nhân sẽ sống lâu, khá lâu. Quý vị, cái này cũng được đăng ở trong tờ New England Journal of Medicine ngày 14/9/2024. Lại thêm một cái nữa, cái này rất là quan trọng, cũng dùng cái immunotherapy để chữa bệnh ung thư ngoài da melanoma, thì cũng được đăng ở trong tờ New England Journal of Medicine trong tuần vừa rồi, sau cái buổi thuyết trình của các bác sĩ. Sau 10 năm theo dõi thì người ta khám phá là quả thực combination của thuốc Nivolumab và Ipilimumab cho bệnh nhân sống trên 7.9 năm, tức là theo sau 10 năm theo dõi thấy bệnh nhân vẫn còn sống như thế, thì người ta cho cái Nivolumab trước 1 mg per kg body weight cộng với Ipilimumab, tức là cái immunotherapy thứ nhì, 3 mg per kg every 3 weeks, có 4 dose. Sau đó mổ xong rồi Nivolumab 3 mg per kg every 2 weeks, Ipilimumab 3 mg per kg every 3 weeks, 4 dose, thì bệnh nhân có thể sống tới gần 10 năm. Trước đây thường thường những người mà bị nặng như thế, giống như ông John McCain, quý vị thấy ông sống chỉ được 1 năm là ông chết, hồi đó nó chưa có mấy cái thuốc này, bây giờ nó đã có cái thuốc này. Nó có thể hồi đó nó có rồi, nhưng nó đang ở trong research, nó không xui, nó không có thể, bên Mỹ nó không có làm cái gì mà thiên vị được. Nó chỉ có trường hợp của quý vị hen, chứ người bác sĩ người ta biết quý vị, ra cái gì vô để cho quý vị làm cái research, quý vị dùng cái thuốc này quý vị sẽ có thể sống được. Còn nếu không thì làm đúng thì quý vị không bắt được thăm đúng thì nó sẽ không được. Mà bên Mỹ chắc nó không dám ăn gian, dù giờ ông này ông làm lớn, ông được mọi người thương ông, nhưng mà cũng không được. Thêm một cái tin rất là vui thì dành cho những người bị tiểu đường loại 2. Cái thuốc insulin mà trích một tuần một lần, basal insulin trích một tuần một lần, nó thấy cái thuốc Degludec, Degludec, trích mỗi ngày một lần cho những người bị tiểu đường loại 2, chưa bao giờ dùng insulin cả. Từ từ những người bị bệnh tiểu đường loại 2 mà đường nó lên xuống, hồi trước khi chúng tôi có những cái sơ mạc hư tai, thì chúng tôi hay cho quý vị dùng cái insulin, basal insulin như là Degludec hoặc là cái cái thuốc mỗi ngày cứ bị trích một lần, Thì bây giờ nó ra cái thuốc insulin mà tuần một lần là Efsitora, E-F-S-I-T-O-R-A. Thì quý vị, cái Efsitora này, quý vị trích một lần thì nó thấy rằng là quý vị trích cho bệnh nhân từ lần 2 thì thấy rằng là cái A1C nó sẽ xuống tốt hơn của cả cái Decludec, D-E-G-L-U-D-E-C. Có bị phản ứng phụ nó giống nhau, nhưng mà cái A1C xuống tốt hơn, giản dị hơn, dễ dùng hơn. Và nó như tuy nhiên cái hypoglycemia của nó có thể nặng hơn chút xíu mà cũng không trầm trọng lắm, không có sao cả. Cái này cũng được đăng ở trong tờ New England Journal of Medicine ngày 14 tháng 9 năm 2014. Các bệnh nhân mà đang dùng cái thuốc Efsitora này có thể dùng cái GLP-1 luôn cũng được, cũng sao cả. Nhưng mà dĩ nhiên là liều nó phải thấp hẳn xuống đi. Như vậy thì nếu mà chúng ta được dùng Efsitora cộng với cái GLP-1, ví dụ như quý vị dùng cái Ozempic cộng với Efsitora thì cái đường nó rất là lý tưởng. Dĩ nhiên trong khi chúng ta bị bệnh tiểu đường thì chúng ta phải nhớ chúng ta ăn uống cẩn thận và tập thể dục. Chứ mà chúng ta trích vào trong ăn thêm và chúng ta cũng chết mau như thường. Trong mấy tuần trước thì chúng tôi hay nói với quý vị bệnh già, vì từ bác sĩ cầu quý vị cũng già chứ có chẳng có gì cả. Mà ông ấy xin bụng ta ra một người, chế người chẳng nghĩ đến ta, từ giờ đến gáy xem xa ai gần. Hồi chúng tôi còn nhỏ ở Bắc thì chúng tôi hay anh em trẻ con hay nói với nhau như vậy. Thế thì làm thế nào để mình biết là mình bệnh Alzheimer's, tức là bệnh lún lẫn đấy. Thường thường bệnh nhân hay đến chúng tôi, nhiều người bệnh nhân đến hỏi thưa bác sĩ ơi, tôi hay quên lắm, cứ quên chìa khóa chỗ này, chìa khóa chỗ nọ. Rồi không biết được hỏi thế bà quên cái gì nữa. Tôi biết thường thường tôi làm đàn gì lắm, thế mà quên. Tại vì ngày xưa nó vẫn thuốc Aricep, uống cái nó còn hại hơn. Thế tôi khuyến cáo là bà đừng có sợ gì cả. Thực sự khi tôi hỏi con cháu chất gì mà nó đọc tên hết, mà giỏi hơn cả bác sĩ cơ thì nó chết rồi. Rồi nói gì nhớ hết, tiền để giấu đâu bà nháy bà bảo tôi không cho chị biết đâu, nhưng mà tôi nói mà chị đừng có nhớ chứ, để tôi biết rồi thôi. Bà không phải để bệnh Alzheimer's gì đâu quý vị ạ. Sau đó thì chúng tôi, nếu quý vị nghi quá, chúng tôi sẽ dùng làm cái scan trên đầu quý vị. Chúng tôi làm cái MRI cái đầu quý vị, chúng tôi lấy thủy sống quý vị, lấy nước thủy sống quý vị, đo mấy chất toxin và phải thử làm cái test để xem quý vị có thể bị không. Chắc chắn bị rồi chúng tôi mới gửi quý vị đi để quý vị được cái monoclonal antibody mới đây. Nó có hai loại để chữa cái bệnh này. Cái bệnh này nếu quý vị chữa sớm thì nó sẽ có hiệu nghiệm, nhưng mà nó có nhiều cái biến chứng. Nhưng mà sau này, bây giờ trong mấy tuần trước tôi có nói quý vị, bây giờ nó có cái biomarker nó chính xác tới 90%. Quý vị không cần phải thử cái gì, cứ chỉ thử máu ấy. Quý vị biết cái này đấy là quý vị biết là đúng rồi, nó 90%, nó chính xác hơn cả những cái test mà chúng tôi nói quý vị. PET scan cái đầu, CAT scan cái đầu, MRI đủ thứ, lấy nước ối nó chỉ chính xác được 60%. À thế mới chết. Ngay cả khi mình lấy cái genetic test rồi cũng mình đo cái lượng, bây giờ đo lượng amyloid beta 42, high-pitch amyloid beta 42 trên 40, phosphorylated tau protein, tau protein, p tau đó quý vị. Đo cái đó, bây giờ thưa quý vị, hãng Quest và hãng Labcorp là hai cái hãng mà chúng tôi có công tác cho họ làm cái test này cho quý vị. Nhưng họ chỉ khuyên một điều là nếu quý vị quả thực, quý vị bị thiệt, tức là người bác sĩ sau khi thử test trước, quý vị quên khủng khiếp hơn, quý vị chẳng nhớ ai. Đến bác sĩ mình khám mà hỏi tên nào mà không nhớ ông bác sĩ nào, cứ cười cười thôi, hỏi bác sĩ có nhìn bà đang nói chuyện với ai không, thì cười 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 tôi nhớ. Tức là nguy rồi, tức là bà ấy bắt đầu lún lẫn, còn trẻ khoảng 70 mấy tuổi. Thì chúng ta sẽ phải thử máu này, quý vị sẽ lấy thử máu gửi đến Quest, tức là cái hãng test này thường thường chúng tôi đều có, đa số ở đây nó đều có cái đó cả. Thôi quý vị đừng có sợ, quý vị chỉ có bảo hiểm nó sẽ trả, hoặc là cái người nhà phải trả tiền để biết. Khi biết cái này nó positive thì chúng ta sẽ phải gửi đến cho một người bác sĩ về neurologist, người ta sẽ lo cho bố mẹ của mình. Nhưng mà trước khi chúng ta biết, muốn khi thấy bệnh nhân nó hơi lớn rồi, chúng ta phải make sure thử B12 xem nó có bị low B12 không, thử folic acid xem nó có bị low folic acid không, thử xem nó có bị hypothyroidism không, thiếu tuyến giáp trạng là việc thiếu tuyến giáp trạng. Mình thử xem bệnh nhân có hay bị mantle infarct, dementia, tức là nó gọi là arteriol, nhiều khi chúng ta bị huyết áp cao, chúng ta đánh thuốc mê, nên lúc mà bị hypoxia trên đầu nó làm cho chúng ta bị cái multiple infarction trên đầu chúng ta, hoặc là chúng ta bị normal pressure, normal pressure, hydrocephalus, tức là cái óc của chúng ta nó hơi có nước nhiều, nó cũng làm chúng ta dễ bị quên. sau khi loại trừ tất cả cái đó ra, chúng ta thử cái biomarker.
Cảm xin kính chào quý vị và xin được gửi đến quý vị lời chào trân trọng.
Xin trừ Tiềm Phượng, tự nhiên này hiểu cái đó, xin lỗi quý vị. Thế thì bây giờ thì mình biết như vậy thì quý vị biết được là cái mình bị antibody gì thì mình được chữa trị. Cái monoclonal antibody, Leqembi hoặc là cái donanemab quý vị ạ. Nó đến để chấm dứt chương trình, tại vì chắc là đài nhắc nhở tôi thì bây giờ cái tin cuối của chúng tôi là cái tin này rất hay, rất vui dành cho bác sĩ Lộc ở chính phủ Hoa Kỳ. Trong tuần vừa rồi thì tờ New England Journal of Medicine tuần trước ấy, thì họ có nói trong một thuyết trình ở bên Âu Châu, European Association for Study of Diabetes Annual Meeting, thì người ta nói rằng là cái thuốc liraglutide sẽ được dùng để trích daily cho các em bé từ 6 tuổi đến 12 tuổi, đến 11 tuổi, 12 tuổi. Thì sau 12 tuổi chúng ta có thể dùng Ozempic được. Các em bé này mập, nó có thể giúp được các em bé giảm được 5% số trọng lượng cơ thể. Nó bắt đầu từ chúng ta, nếu cho các cháu mà trên nặng trên 45 kg thì chúng ta có thể trích cho các cháu bé đầu tiên là 0.6 mg, sau rồi chúng ta cứ tăng mỗi tuần lên 0.6, trong 8 tuần lễ maximum chúng ta có thể trích cho cháu được là 3 mg một ngày. Cái thuốc liraglutide này trước là chúng ta dùng cho những người lớn để chữa tiểu đường, chữa mập. Nếu chúng ta mà nếu mà các bé cháu bé được 45 kg thì chúng ta bắt đầu bằng nửa liều 0.3 mg daily. Thì cái câu hỏi đặt ra đó thì sẽ trích mỗi ngày thì các cháu nó chịu không, thì trong cái bài này nó nói, nó bảo là lúc đầu tiên nó ra họ cũng sợ là không ai hưởng ứng cả, nhưng mà sau này họ phải loại bớt những bệnh nhân nào mà chưa đến nỗi nào đó thì không cho dùng nữa, tại vì đông quá. Nếu mà nếu chỉ có một cái vấn đề, nó cũng có cái gastrointestinal side effect, ói mửa, bón. Và nó có một cái quan trọng nữa là cái bảo hiểm nó có thể nó sẽ làm khó dễ. Nhưng mà nếu mà người bác sĩ mà đo cái vấn đàng hoàng là cháu bé bị mập đi học, cái cháu bé bị bully nhiều, nó bị chế giễu, làm cháu bé có thể bị depressed và chắc chở trong việc học, thì cái thuốc này nó sẽ cho phép mỗi ngày trích một lần, sẽ làm cho các cháu giảm cái BMI, tức là cái trọng lượng cơ thể của cháu, và nó có thể làm cho giảm huyết áp một chút tốt. Nhưng mà cái chuyện chính của nó là khi mà nếu mà nó còn nhỏ như thế, chúng ta trích như thế, chúng ta không cẩn thận thì nó sẽ bị cái body mass của nó, tức là cái bắp thịt của nó bị teo lại, không tốt. Đó, khi mà chúng ta dùng cái thuốc này, chúng ta phải theo dõi rất cẩn thận, thấp liều để chúng ta có thể giúp cho các cháu, đồng thời phải cha mẹ phải theo làm việc với chúng ta để cho các cháu bớt ăn đi. Khi chúng ta trích một thời gian thì các cháu nó sẽ không ăn nữa, nhưng mà phải giúp nó ăn uống tầm bổ đầy hoa để protein để cho nó không bị teo bắp thịt. Thế nên chúng tôi xin phép tạm ngưng chương trình tại đây. Để xin quý vị cho đài liên lạc được với bác sĩ Hùng, bác sĩ Lộc, Ái Mai Lê Trí, và đồng thời xin các quý vị ở trên đài có thể kêu lên chúng tôi số 7 4 4 1 8 2 1 2 2 4 1 8 2 1 2 3, để chúng tôi và anh em chúng tôi có thể hầu chuyện của quý vị. Xin cảm ơn quý vị và xin cảm ơn chị Minh Phượng.
Dạ, cảm ơn bác sĩ Cơ. Và trong lúc ban kỹ thuật đang liên lạc với các bác sĩ Nguyễn Hữu Hùng, bác sĩ Nguyễn Văn Lộc, cũng như là bác sĩ cũng như là anh Mã Gia Trí, thì các đường dây điện thoại Minh Thượng đã nhận được 7144182122, 4182123. Mong quý vị chờ đợi trên đường dây điện thoại, chúng tôi sẽ xin được tiếp nhận ngay. Và đầu tiên trong tối nay trên đường dây điện thoại 4182122 cùng với bác sĩ Cơ cũng như các bác sĩ Minh Phượng xin gửi lời kính chào và mời vị thính giả lên tiếng. Hello.
Dạ, em xin chào các bác sĩ với lại chị Minh Phượng. Dạ. Mọi người bình an. Dạ. Em xin tiếp tục cái câu hỏi hôm tuần rồi đó mà em, mà cái vụ và chân bà má 90 tuổi mà bị chân phù á, thì bác sĩ Hùng có nói là có thể là suy tim, nhưng mà làm sao mình biết mình bị suy tim? Rồi cái điểm thứ hai, câu thứ hai đó là bác sĩ nói như cái tuổi đó lớn rồi thì thôi, giống như mình cho bà ăn không có nhớ rõ lắm có cái gì, xin lỗi, giống như là ăn được cái gì thì cứ cho ăn đi, giống như là duy trì sự sống. Thì tại vì bà thì bị đường cao rồi cho nên không biết như thế nào, thận thì yếu rồi. Xin cúp máy để lắng nghe, cảm ơn.
Vâng, thứ nhất là tôi anh Hùng chưa thưa, nhưng mà tôi giải thích là người chín mươi tuổi lớn tuổi mà bị tim làm thế nào để biết chuyện tim. Thường thì chúng tôi sẽ phổi và chúng tôi sẽ đo tim, chúng tôi làm echocardiogram để chúng tôi sẽ biết được tim của bà cụ như thế nào, có nước trong phổi hay không. Thì người bác sĩ chuyên môn về tim mạch ta sẽ làm, người ta sẽ làm EKG, người ta sẽ làm echocardiogram, tức là siêu âm cái tim của chúng ta, thì người ta sẽ thấy độ ejection fraction của quý vị, của cái bệnh nhân, nó tức là cái sức bơm từ ở tâm lý xuống cái tâm thất nó từ bao nhiêu, thì từ đó người ta đo, người ta biết được, chuyên môn người ta biết ngay rõ ràng lắm. Thế thì cái chuyện chính là khi mà người ta lớn tuổi như thế, thì cái người trụy tim như thế lớn tuổi thì cái hậu căn đó, tức là cái sống được bao nhiêu lâu nữa thì không rõ, nhưng mà nó sẽ ngắn chứ không được lâu lắm đâu. Nhưng mà mình sẽ bây giờ y khoa tiến triển thì người bác sĩ có thể cho thuốc để trụy tim, trợ tim, ngay cả những cái thuốc tiểu đường như là cái thuốc Faxiga đó, nó có thể giúp cho cái tim được. Nếu cái tim chưa còn yếu lắm, người ta sẽ cho thuốc giữ tim nữa. Với cái thuốc mới bây giờ nó có nhiều thuốc tốt lắm, và người bác sĩ sẽ cho chúng ta uống để trợ tim, ngay cả thuốc digoxin ngày xưa cũng được dùng lại, thuốc lợi tiểu tiện nữa, để giúp cho bà già 90 tuổi vẫn còn khỏe mạnh không sao. Nhưng mà cái đó là cái người bác sĩ của người ta có thể dùng cái siêu âm cái tim, người ta đo tim, người ta có thể biết được cái tim của trụy mức nào. Và cái triệu chứng bệnh lý thì chúng tôi chia ra làm New York classification, xem là bệnh nhân đi bộ được bao nhiêu phút bệnh nhân không thở được nữa. Nhưng biết như thế thì mình sẽ biết là bệnh nhân bị trụy tim hay không. Nghe phổi nó ứ nước, chụp hình phổi nó ứ nước, đo tim thì thấy cái tâm thất của chúng ta nó lớn lên, thì mình biết đó là bệnh trụy tim nhé.
Đó là vị thính giả đầu tiên gửi đến cho các bác sĩ, và còn các quý vị thính giả khác đang chờ đợi trên đường dây. Nhưng cho phép Minh Phượng được gửi lời kính chào bác sĩ Nguyễn Hữu Hùng, bác sĩ Nguyễn Văn Lộc cũng như là anh Mã Gia Trí lần lượt trên đường dây điện thoại giờ này ban kỹ thuật đã liên lạc được. Và trước hết cùng anh em gia đình Radio Bonsa, Minh Phượng xin mời bác sĩ Hùng lên tiếng trước.
Vâng, kính chào bác sĩ Hùng, bác sĩ Lộc của anh Mã Gia Trí ạ. Vâng, kính chào bác sĩ Hùng, bác sĩ Lộc của anh Mã Gia Trí ạ.
Vâng. Vâng, chào bác sĩ Cơ, bác sĩ Lộc, anh Mã Gia Trí, cô Minh Phượng cùng toàn thể kính giả đài Radio Bonsa.
Dạ, vâng xin kính chào tất cả quý vị thính giả, chào bác sĩ Cơ, bác sĩ Hùng, anh Trí và chị Minh Phượng.
Dạ, kính chào bác sĩ Cơ, bác sĩ Hùng, bác sĩ Lộc, cô Minh Phượng và tất cả quý vị.
Dạ, cảm ơn các bác sĩ và anh Mã Gia Trí. Bây giờ thì cùng với các bác sĩ chúng ta lại bắt đầu tiếp điện thoại của các quý vị thính giả chờ đợi 418-2123 lên tiếng, và chúng tôi xin được gửi lời kính chào mong quý vị lên tiếng. Hello.
Hello.
Dạ, xin mời dạ. Cô.
Dạ, thưa kính chào quý vị bác sĩ và quý vị trong đài. Thưa bác sĩ vui lòng, bác sĩ Cơ vui lòng đánh giật lại cái chữ mà cái tên của thuốc mà của tiểu đường mà chích một tuần một lần đó bác sĩ Cơ. Dạ thưa cảm ơn ạ.
Dạ. Tiểu đường của em nói chứ tiểu đường đúng không ạ?
Dạ dạ thưa thuốc tiểu đường mà cái loại mới mà bác sĩ Cơ nói chích một tuần một lần đó.
Vâng, một tuần lần thì cái thuốc mới nhất bây giờ nó gọi là cái thuốc tôi phải nói là tirzepatide mà tên của nó là tên là bác là Wegovy, đánh vần theo cái thuốc ở trên thị trường nhé. Wegovy W V đúc đó.
Dạ, W ủa không phải là Effectora gì hả bác sĩ?
À, là cái gì? Tirzepatide hay là Wegovy, Munaro nó bán nó đổi tên Munaro để chữa tiểu đường, Wegovy là để chữa mập. Hai cái thuốc tốt nhất bây giờ nó tổng ra patai TIRGA TIDE nó bán ở trên thị trường là cái thuốc Wegovy WEGO. Không, Wegovy Ozempic là Wegovy chứ còn cái kia là Munaro MUNJARO. Munaro Ozempic thuốc mới nhất bây giờ.
Còn cái Effectora bác sĩ nói cái đó không phải là tiểu đường hả bác sĩ?
và nó vừa chứa tiểu đường, nó vừa chứa mật, nó được dùng cả hai thứ, rất là hiệu nghiệm, rất là tốt.
Là dạ, WEGO
gì? Tôi đánh cho em đánh phần cái tên mà bán trên thị trường cho em dễ nhớ nhé.
M-O-U-N-J-A-O
Munharu.
Cái này là một tuần chích một lần nha bác sĩ.
Tuần chích một lần rất là tốt. Nó tốt hơn cả cái thuốc Wegovy, tức là cái thuốc Ozempic. Tốt hơn nhiều. Và nó có thể nó rẻ hơn nữa chứ mới chết.
Dạ, dạ. Cảm ơn bác sĩ ạ. Xin chào. Dạ.
Dạ, cảm ơn chị. Và tiếp nối chúng tôi xin được mời vị thính giả 4182122 lên tiếng cùng.
Alo.
Dạ dạ, Minh Phượng xin gửi lời kính chào. Hello.
Alo.
Dạ.
À, chào tôi hỏi ạ.
Dạ dạ được.
À, kính chào bác sĩ, tôi có Minh Phượng. À, tôi có câu hỏi là vừa qua tôi đi thử máu. Thì eo đi là 143. Xin hỏi bác sĩ như vậy có cần uống thuốc để mà, hay là để như vậy cũng được?
Và bị cái gì mà 143?
LDL
á. LDL 143, ông bao nhiêu tuổi?
72 tuổi ạ.
72 tuổi, vâng. Thế thì thưa ông có bị bệnh tiểu đường, huyết áp cao, huyết lung tung
không?
Không,
à, nhưng mà thừa mỡ trong máu cao. Như vậy hỏi bác sĩ có uống thuốc không ạ? Vì chữa
hết đúng không? LDL 172 phải không ạ?
143 bác sĩ.
143 tuổi. 72 tuổi phải không ạ?
Dạ 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 dạ.
Còn bây giờ đó thì tôi phải nói là theo quan điểm của tôi thôi, còn anh Hùng anh sẽ cho ý kiến của anh là chuyên môn anh chữa bệnh rất nhiều. Thì từ thường bây giờ người ta khuyên là cái LDL của mình muốn tốt là phải dưới 70. Ông gấp đôi như thế là nếu mà ông là người mà lớn tuổi mà ông muốn khỏe mạnh ấy, thì có lẽ đối với bản thân tôi thì tôi sẽ khuyên ông ăn uống kiêng cữ, rồi nếu cần tôi sẽ cho ông uống thuốc statin để giảm mỡ để xuống. Thì từ thường khi chúng tôi cho quý vị uống thuốc để giảm cái LDL xuống dưới 70 đấy, quý vị sẽ thọ hơn, ít bị biến chứng về thuốc và sống lâu. Thế còn bây giờ thì tôi sẽ phải gửi đến cho anh bác sĩ, chúc mừng người già, anh lớn tuổi, ông 70 tuổi là ông sẽ phải vào trong nhóm mà của anh Hùng anh chữa rồi. Thì xin có ý kiến và chữa trị như thế nào ạ?
Xin
mời bác sĩ Hùng.
Vâng, nếu mà thưa ông trên 72 tuổi, ông không có cái risk gì về bị đau tim, tức là không bị tiểu đường, không bị hỏng thận. Thì số mà 142 đó thì chỉ ăn diet exercise, không phải uống thuốc. Để uống thuốc mà ông phải uống thuốc cholesterol nó hạ xuống đó, cái số LDL nó phải 190 rồi. Nhưng có một cái research mới bây giờ nó bảo là cái LDL nó từ 140 đến 189 thì cái mortality, tất cả cái mortality nó lại giảm đi. Thành thử ra lúc thì người ta khuyên thế này, lúc người ta khuyên thế kia. Thành thử ra đối với tôi thưa ông chỉ ăn diet exercise thôi. Và người vào nếu mà ông đến 75 tuổi đó thì nếu mà không có bệnh gì cả thì người ta khuyên là không nên uống thuốc giảm mỡ, vì uống thuốc giảm mỡ nó có hại nhiều hơn là không uống.
Dạ. Yeah. Trước đây tôi cũng uống là aspartatin. Tôi uống rồi nhưng mà có giảm. Giảm sau đó nghỉ uống thì bây giờ nó tăng lại. Tôi theo tôi cũng...
Vâng, xin ngắt lời ông ạ. Nếu mà ông không có cái risk gì khác nữa đó, thì cái LDL của ông trên 190 thì sách vở nó mới dạy tôi là ông nên uống, còn ông dưới 190 thì mình không phải uống được không?
Cái bác sĩ tôi hiện tại là đóng đó là 143.
Không, nãy tôi đã bảo ông là cái LDL đó, nếu mà nó phải trên 190 thì mình mới uống. Còn LDL của ông 143 thì nếu ông là tôi là ông thì tôi không uống gì cả. Tôi chỉ exercise đi bộ 30 phút đến 45 phút một ngày, ăn rau nhiều và không hút thuốc lá, không uống rượu thì cái cơ hội mình sẽ sống lâu hơn. Nếu ông lớn hơn 1-2 tuổi nữa mà ông uống thuốc mỡ đó thì nó bảo là sách vở dạy tôi là nếu mà uống thuốc mỡ mà mình không cần thiết trên 75 tuổi đó thì nó có hại hơn là không uống. Vâng, nếu mà ông không có ngại thì ông yên văn phòng cho tôi, đến văn phòng của tôi đưa cho ông cái information để về ông đọc nhé.
Dạ, yeah, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Dạ, như vậy rồi tóm lại thì tập thể dục và ăn uống kiêng. Ăn
không, ông cũng không kiêng lắm thưa ông bảy mấy tuổi rồi. Trời ông bây giờ còn cái gì thú vị nữa, ông kiêng hoài trong đời, sống nó cũng khổ quá đúng không? Ông cái gì cũng chung chung thôi. Rồi cũng cũng nên nói với ông là thế này, là ông có quyền ăn một ngày của một chai trứng, một đến hai chai trứng, nó không làm tăng cái cơ hội bị đau tim và không có làm tăng cơ hội bị sốc.
Dạ. Dạ. 143 là được rồi, chỉ học việc khống 100 là tiến này. Không dễ
thưa ông, 143 thì đối với tôi là ông thì tôi chả uống thuốc gì cả không?
Dạ, dạ, tôi cảm ơn bác sĩ nhiều. Dạ, như vậy. Dạ. Vì vượt 100 rồi, vượt không 100 rồi, tôi cũng hơi sợ vậy thôi. Dạ.
Thưa ông, mỗi người mỗi có số, ông sợ hay không sợ thì thằng nào cũng có ngày mà đi bán muối nữa không? Đừng có sợ lắm, sống vâng, sống chung chung thôi không nhá. Đừng có sợ quá đáng. Mà đừng có kiêng quá đáng, mà đừng có ẩu quá đáng.
Dạ. Yeah. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ. Dạ. Xin chào bác sĩ.
Dạ, cảm ơn thính giả. Và thưa quý vị thính giả, nếu quý vị còn thắc mắc về chúng tôi thấy vẫn còn giờ cái bác sĩ dành cho quý vị thì quý vị gọi ngay bây giờ. Còn nếu không thì Minh Phượng sẽ mời các bác sĩ bước vào phần thứ hai của chương trình với các bác sĩ để gửi đến những tin tức liên quan về y tế, thưa quý vị.
Bây giờ tiếp nhất là xin thưa bác sĩ, nếu mà đang còn chống thì chúng tôi sẽ xin mời anh Mã Gia Trí rời vào Hoàng Ngọc của anh lâu lắm thì không được mời. Xin mời anh Mã Gia Trí ạ.
Dạ, thưa cảm ơn bác sĩ. Thưa thì tình hình chung thì thưa bác sĩ kỳ chuẩn bị để mà có những cái mùa Medicare sắp tới là 15 tháng 10. Dạ. Thì kính thưa quý vị thì chương trình năm nay thì có lẽ là mình chưa được phép nói nhiều, nhưng mà cái chung chung thì cái benefit họ cố gắng để mà tăng rất nhiều benefit, trong khi đó tiền thuốc là tăng khá nhiều. Mặc dù họ cố gắng control nhưng mà thấy là cái chung chung là như tất cả những thuốc như Praxiga hay là những cái rất tăng lên rất cao, và 300 tháng như là như thường là rất là nhiều. Và chính vì quý vị là cái lúc phải coi lại những cái thuốc mà concentrate trên cái hướng đi mà generic nhiều thì tốt hơn, bởi vì bây giờ thuốc mắc lắm, và thứ người mắc lắm lần và lên rất là nhiều, mà có thể lên ra 1-2 ngàn tiền thuốc một tháng dễ dàng. Yeah. Rồi thì phương diện đó, mặt khác thì họ lại tăng trưởng, mà họ tăng lên những cái quyền lợi mà vision rồi mắt rồi răng rồi những cái đi chợ đi búa rồi này kia, nó cũng tăng cái đó nhiều, và những cái telemedicine rồi họ làm rất là nhiều. Thì nó chung chung tất cả các hãng họ đều phối hợp như thế nào để mà có nhiều quyền lợi hơn cho quý vị. Nhưng mà cái khuynh hướng chung thì tiền thuốc sẽ tăng lên rất nhiều. Thì đó là cái quý vị phải cẩn thận để có thể mình coi lại những chuyện đó. Mặt khác thì thưa bác sĩ và thưa quý vị, thì cái tình hình ở Do Thái thì cũng rất là sôi động. Hai bên đều bắn qua bắn lợi rồi. Trong những 48 tiếng đồng hồ vừa qua thì Houthi bắn vô Do Thái rất là nhiều, thì cũng có thiệt hại, nhưng mà Do Thái cũng tràn quét rất là dữ cả Houthi, cả Syria và một phần của những căn cứ của Iran ở tại Syria và những cái vùng lân cận là bị Do Thái tiêu diệt. Thì hai bên cũng đánh rất dữ, mình không biết là họ cũng bỏ bom dữ dội, nhưng mà cũng Do Thái thì vẫn đứng vững như thường và cũng trận chế rất là hay. Thì nên mình thấy cũng là càng ngày càng khám phá ra nhiều cái đường hầm, và cái vấn đề con tin thì vẫn còn cò cưa để mà làm việc. Họ cũng chưa có rõ ràng là Hamas cũng không muốn làm gì mà họ kéo dài vấn đề đó. Còn mặt khác bên tình hình Ukraine thì khá sôi động, là bởi vì Ukraine bên nước Nga thì rối ren vô cùng, bởi vì nội bộ các tướng lãnh được chống rất lớn, và Ukraine bây giờ tấn công tới mục tiêu thứ hai nữa, thì không có dùng biên giới nữa, thì họ kiểm soát cũng trên 2.500 cây số vuông lãnh thổ, và Nga cũng chưa làm gì được và họ cũng chưa nhúc nhích gì được, bởi vì rõ ràng họ không khó khăn huy động, mặc dù họ di chuyển một số đơn vị ở miền bắc cực họ đem về đó Baltic, nhưng mà họ bỏ một đoạn ngõ bên kia họ chạy về đây, cũng chưa làm gì được, chưa lấy được một phần đất nào của Nga chiếm. Thành ra hiện giờ có lẽ là cái tình trạng bên trong của Putin khá bị đát, là bởi vì chống đối khá lớn, và hiện giờ biểu tình cũng khá nhiều ở tại Moscow và ở tại Nga. thì đây là những tình hình rất là nghiêm trọng. Mà khác, tôi được biết thì một số người trẻ bên Tàu cũng biểu tình rất là lớn chống lại với đảng Cộng sản Tàu, thì đây là một chuyện mình thấy cái movement rất là lớn trên toàn thế giới. Không biết là Cộng sản sẽ làm như thế nào, nhưng mà có lẽ là cái giới trẻ bây giờ họ chống đối rất là dữ, và có thể những cái tình hình trong tương lai rất gần sẽ có những biến chuyển lớn giữa Nga Xô, Tàu và phía bên Do Thái nha. Thưa bác sĩ.
Cảm ơn anh đã chia sẻ rất nhiều ạ. Xin mời bác sĩ Hùng bây giờ đi ạ.
Vâng, thế thì vâng, xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe chúng tôi, hội luận của chúng tôi, và xin đã kính chào quý vị, hẹn quý vị tuần tới.
Mà chúng tôi vẫn còn thính giả gọi vào rất thưa bác sĩ.
Xin lỗi anh Hùng, xin mời chị cho. Dạ. Thính giả kêu nói chuyện, kêu lên đài đi ạ.
Dạ, 7144182122 từ nãy giờ đang chờ đợi các bác sĩ. Mà Minh Phường xin được gửi lời kính chào, mời vị thính giả lên tiếng.
Dạ, chào các bác sĩ và cô Minh Phường. Hồi nãy bác sĩ cơ quên cho em câu thứ hai. Bây giờ thì em hỏi lại là vừa rồi á, bác sĩ Hùng có nói á, bà má em như vậy á, thì thôi cứ cho ăn uống giống như là duy trì sự sống 90 tuổi rồi đó. Nhưng mà cho em hỏi cái câu này là tại vì bà má bị đường cao. Em hồi 10 năm nay em cứ kiêng, không có phải là kiêng hẳn bà, cứ on and off, chứ không có kiêng hẳn bà được. Không có cho bà, không phải không cho ăn thoải mái, mà cũng không có kiêng quá kiêng. Tại vì 80-90 rồi, cho nên chiêu ăn vậy thì bây giờ mình phải làm sao?
Anh Hùng, anh vừa giải thích thế, tôi cũng đồng ý như anh Hùng là tức là bà cụ được 90 tuổi là thọ lắm rồi. Bây giờ mình phải làm sao cho bà cụ sống thoải mái. Tôi nhắc, nếu cái đường bà cụ không cao lắm, em cứ để cho bà cụ tự nhiên. Và nó có rất nhiều cái thuốc mới để chữa bệnh tiểu đường mà nó làm cho cái đường nó xuống vừa không xuống lắm. Nhưng mà cái đường của cụ thử A1C ở Nhật, ở Việt Nam là bao nhiêu? Em có thể cho chúng tôi biết số được không? Thì chúng tôi sẽ biết là cái đường mà như thế nào, cái hemoglobin A1C đó bao nhiêu nhé. Nhưng mà cái nguyên tắc của chúng tôi là gì? Nếu mà bà cụ 90 tuổi rồi, trụy tim, thận yếu, tiểu đường, thế bây giờ mình mà bắt bà kiêng cứ thì bà thích cái gì cho bà ăn, cho bà đi nhẹ nhàng thì có lẽ bà thoát khỏi cuộc đời này sướng hơn. Chứ còn sống khổ mai mốt là bà bị thêm sốc nữa, bị trụy tim rồi nó hư thận rồi nó bị sốc. Nhiều khi mình khi mà nó hư thận rồi mà nó trụy tim nữa thì là bệnh nhân sẽ bị nặng. Nhưng mà cái thuốc tiểu đường bây giờ nó có nhiều thuốc tốt, là thuốc Faxiga, nó vừa chữa đường, nó vừa chữa thận và vừa chữa tim. Thế thì nói cho bà cụ ở nhà thuốc uống Faxiga. Faxiga là một thuốc tốt nhất so với thuốc thứ nhì, thuốc Jardian ở trong Việt Nam nó có đấy, thì cho bà cụ uống cái đó nhé, thì cái đường quý vị sẽ sống tốt lại và quý vị vẫn ăn uống được như thường, mà nó sẽ giúp cho cái tim quý vị và giúp cho cái thận quý vị luôn. Đó là tôi đề nghị với bà như vậy nhé. 90 tuổi rồi mình sống như thế là thoải mái lắm rồi. Không biết anh Hùng, anh có thêm ý kiến gì không anh Hùng ơi?
Vâng, tại vì lý do là vâng, chữa cho bà cụ đó, về tiểu đường, về hỏng thận, về trụy tim đó, nó có nhiều yếu tố khác nhau chứ không phải một yếu tố. Nếu mà tinh thần cụ mà tỉnh táo, cụ còn ăn ngon lành đó, thì trong những ngày tháng còn lại đó, để cho cụ ăn thoải mái, và theo tôi nghĩ là cái A1C của người 90 tuổi đến bây giờ nó cho đến 9 cái bác sĩ cơ. Chứ không phải 7, nó cho đến 9 cơ. Và cụ nếu mà cụ trị tim thì cụ không được uống nước nhiều, nhưng mà cụ hỏng thận đấy là phải uống nước nhiều. Thì một ngày cụ dán cho cụ uống vào khoảng 1 lít 2 đến lít rưỡi nước, và cụ bớt ăn mặn đi thôi. Còn cụ muốn ăn cái gì cứ để cho cụ ăn. Vì lý do là cái nguyên tắc chữa người già của chúng tôi đó, không phải chữa để cho người ta sống muôn năm, mà để trong lúc người ta sống đó, người ta ăn ngon, người ta ngủ yên và người ta không đau đớn. Thành ra đó là chúng tôi đã thành công rồi. Thì cụ 90 tuổi mà tôi không biết tình trạng sức khỏe khác của cụ, thí dụ là tinh thần cụ thế nào, cụ có bệnh gì thêm, bệnh gì khác nữa không, thì chúng tôi rất là khó để gọi là evaluate, là để xem cụ thế nào cho chính xác. Nhưng nếu cụ là người nhà của tôi, của chúng tôi á, thì tôi cho cụ ăn vừa phải, cụ thích ăn cái nào ăn cái đó, cụ uống nước vừa phải và uống thuốc đều, thì hy vọng là trong những ngày còn lại ấy, cụ sống không đau đớn và thoải mái cái miệng của mình.
Và chúng tôi mong nó đã trả lời cho bà, và cảm ơn bà. Chị Minh Phượng còn ai đúng không chị Minh Phượng?
À, và chúng ta đã không còn thính giả nào gọi vô nữa, và cái thời gian còn lại là chắc chắn là các bác sĩ phụ trách rồi. Dạ, xin mời.
Vâng, vậy thì cảm ơn chị. Thứ nhất anh Hùng đã nói xong rồi, bây giờ xin mời bác sĩ Lộc ạ.
Vâng, dạ thưa bác sĩ Cơ, thì tuần này thì có lẽ mùa hè cho nên là cái bệnh thí dụ như là COVID nó cũng bớt hẳn đi. Tuy nhiên chúng ta chuẩn bị cho một cái mùa thu và mùa xuân, thì bây giờ chúng ta bắt đầu có thuốc cúm về rồi bác sĩ Cơ, và Medicare dẫn mấy cái hãng bảo hiểm cho nên là để cover hết, thì tôi nghĩ là chúng ta nên đi chích ngừa cúm càng sớm càng tốt. Và chuẩn bị, nhiều khi chúng ta thấy là cái COVID nhiều khi nó đến và nó đi, mình không thể biết được, thì mình vẫn phải chuẩn bị cho cái điều đó.
Và anh nghĩ sao mà cái vụ ông Surgeon General của tiểu bang Florida ông bảo đừng chích cúm nữa, đừng chích COVID nữa, ông này cũng hơi không biết làm sao.
Vâng, cái tiểu bang Florida như là bác sĩ Cơ biết là từ xưa nay họ vẫn vậy, nhiều khi họ dùng những cái gì đó mà mình không hiểu được, có lẽ politics hay là cái gì đó thì mình không hiểu. Chúng ta nên để ý những cái chuyện đó. Nhiều khi có những cái nó hơi quá đáng, chúng ta nên suy nghĩ lại. Đừng để những cái ví dụ như là về vấn đề chính trị nó liên quan đến cái vấn đề đó. Chúng ta nên dùng cái ý kiến về vấn đề y khoa nó hợp lý hơn. Dạ. Cái đó là chúng ta nên để ý vấn đề đó.
Cảm ơn bác sĩ Lộc. Bây giờ tôi mời Mã Gia Trí có mà cho lời kết đi ạ.
Dạ, thưa, mọi chuyện thì cũng tốt đẹp thưa bác sĩ. Thì kính chúc quý vị một tuần lễ an lành và hẹn gặp lại quý vị tuần sau. Dạ.
Cảm ơn anh Trí, anh Lộc, anh Hùng. Cảm ơn chị Minh Phượng. Chúng tôi thay mặt tất cả các anh chị em ở trong trung tâm y tế Bôn Sa, thì xin kính chúc quý vị một tuần lễ để dồi dào mọi sự như ý, hạnh phúc tràn trề. Và xin quý vị nhớ, nếu quý vị trên 65 tuổi, quý vị mà sợ COVID, quý vị nên đi chích ngừa COVID. Và bây giờ cái khổ COVID nó được trả bởi Medicare, Medicare, nhưng mà nếu mà quý vị không có tiền mặt, bây giờ chính phủ nó bảo nó không có tiền, nên quý vị phải trả tiền, cũng không bao nhiêu, chỉ khoảng 100 đồng thì phải. Bảy mấy đồng, 100 đồng thì quý vị nên chích. Cái đó nó rất tốt cho quý vị, nhưng mà nếu quý vị già thì quý vị nhiều khi 4 tháng đến 6 tháng quý vị phải chích lại lần nữa. Nhưng mà nếu có thể chữa chích được thì tốt nhất. Và cái chính nhất là bây giờ chúng ta nên chích ngừa cúm. Quý vị đừng chờ tháng 10, tháng 11, chích ngay bây giờ, không sao cả. Chích càng sớm càng tốt, người lớn tuổi nó có cái flu zone, nó chích cho những người lớn tuổi, cái liều cao hơn rất là tốt. Tôi đã chích cái giờ hơn 1-2 tuần rồi, tức là khi mới ra là tôi sợ tôi chích liền. Thì xin mong quý vị chích. Và bây giờ thì đúng như anh Lộc nói, thì cái số người bị COVID nó cũng bắt đầu giảm xuống. Trước đây cái đêm 1-2 tuần, mỗi ngày chúng tôi khám được 2-3 người, không biết là trên lầu làm sao, tức là nhiều người bị COVID lắm. Chúng tôi không hơi sợ, nhưng bây giờ thì đỡ rồi. Xin mong quý vị nhớ đeo khẩu trang, rửa tay, chích ngừa cúm. Và
COVID có cái điều này thêm bác sĩ Cơ. Có cái điều này thêm bác sĩ Cơ là em thấy là bây giờ đa số chúng ta đều có bảo hiểm hết, ví dụ như là những người không có, những người lên cương cũng đều có bảo hiểm hết, thì là tôi nghĩ là vấn đề đi chích ngừa chắc là không có vấn đề gì đâu.
Đúng rồi,
cái vấn đề là chúng ta muốn đi chích
không có bảo hiểm.
Dạ vâng, đa số là có hết bác sĩ Cơ.
Và quý vị nhớ cái điều, quý vị có bảo hiểm là quý vị chích COVID thì quý vị cứ vô pharmacy lớn, nó mấy pharmacy nó có nhiều pharmacy nó để nó chích cho quý vị, thì quý vị lại nó chích thì nó sẽ bill cho bảo hiểm quý vị, không có lo gì cả. Xin cảm ơn quý vị và xin hẹn quý vị trong tuần tới. Cảm ơn chị Minh Phượng rất nhiều, và cảm ơn bác sĩ Trí, bác sĩ Lộc và anh Mã Gia Trí ạ, anh Hùng, cảm ơn.
Dạ, thưa quý vị, vừa rồi là chương trình với bác sĩ Cơ, bác sĩ Hùng, bác sĩ Lộc và anh Mã Gia Trí, đem lại những cái điều tin tức y khoa bổ ích gửi đến cho tất cả mọi người. Và tới đây thì chương trình xin được kết thúc. Mọi chi tiết xin quý vị cũng có thể liên lạc trở lại với Bonsa Medical Group qua số điện thoại của văn phòng là 714-531-2091, 714-531-2091. Thưa quý vị, và tới đây thì chương trình xin được kết thúc với tin tức y khoa với bác sĩ Cơ, bác sĩ Hùng, bác sĩ Lộc và anh Mã Gia Trí. và xin hẹn gặp lại quý vị chương trình tin tức y khoa vào tuần tới ngày thứ hai. Kính mong quý vị thính giả nhớ đón nghe.